Chân con sao một hành động chan chứa yêu thương, một việc làm nói lên tình yêu thương.
Bí mật tòa giải tội và nạn lạm dụng tình dục. Trong những năm gần đây, ấn tích tòa giải tội nhiều lần bị tấn công sau những tin tức và phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Người ta nuôi ảo tưởng nhờ sự bãi bỏ bí mật tòa giải tội, thiện ích của các trẻ em sẽ được bảo vệ hơn. Trong khi đó, giáo quyền quyết liệt bảo vệ tính chất thánh thiêng của ấn tích tòa giải tội. Vụ gần đây nhất là trường hợp tại Pháp, nhưng trước đó những điều tương tự cũng đã xảy ra tại Australia. Phúc trình Sias hôm 5 tháng 10 vừa qua, dư luận công báo tại Pháp và nhiều nơi trên thế giới bị sốc lớn vì phúc trình do một ủy ban độc lập được Hội đồng Giám mục Pháp ủy nhiệm thực hiện trong 32 tháng. Kết quả là trong 70 năm, từ năm 1950 đến nay, tức là đến năm 2020, người ta phỏng đoán có 330.000 người trẻ bị giáo sĩ và các nhân viên của giáo hội lạm dụng tình dục. Và trong số các biện pháp được ông Jean-Marc Sauvet, trưởng nhóm điều tra, đề nghị để giúp ngăn chặn tệ nạn này là cần phải thay đổi quy luật về bí tích giải tội, để trai giải tội có thể trình báo với nhà chức trách những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tuyên bố của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Trước đề nghị này, Đức cha Eric de Moulins Beaufort, Tổng Giám mục Giáo phận Rennes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, phản ứng và bênh vực bí tích tòa giải tội, đồng thời nói rằng đối với các tín hữu công giáo, quy luật giữ bí mật tòa giải tội cao hơn luật pháp nhà nước, đòi các trai giải tội phải trình báo với nhà chức trách những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên biết được trong tòa giải tội. Tức khắc, phía chính quyền, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp và dư luận đời mạnh mẽ phản đối. Thế là, thay vì chú ý đến nội dung của phúc trình CS, dư luận quan tâm tranh luận về lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Eric, phản ứng của chính quyền. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérard Damin, đã triệu Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đến gặp ông chiều thứ Hai 12 tháng 10 vừa qua để làm sáng tỏ vấn đề. Ông tuyên bố rằng các linh mục phải trình báo cho nhà nước những vụ lạm dụng trẻ em, kể cả những vụ nghe được trong tòa giải tội. Theo hình luật pháp, những người không trình báo những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên mà họ biết được sẽ bị phạt tù 3 năm tù và 45.000 euro cho tới 5 năm tù và 75.000 euro. Phản ứng của Đức Tổng Giám mục Eric. Về phần Đức cha Eric, ngài ra thông cáo xin lỗi về câu nói vụng về bảo vệ ấn tích tòa giải tội và nói thêm rằng: tôi xin lỗi các nạn nhân và tất cả những người có thể đau lòng hoặc bị sốc vì những câu nói của tôi trên đài France Info về việc xưng tội, đã lấn át việc đón nhận nội dung phúc trình CS và sự quan tâm đến các nạn nhân. Đức cha cũng cam đoan rằng Hội đồng Giám mục Pháp sẽ làm việc để dung hòa bản chất của việc xưng tội và sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em, dưới ánh sáng mức độ rộng lớn của bạo lực và gây hấn tình dục đối với trẻ vị thành niên. Phản ứng của dư luận. Lời tuyên bố trên đây của Đức Tổng Giám mục Eric gây kinh ngạc nơi tín hữu Công giáo Pháp. Và từ Mỹ cũng có những người kêu gọi các giám mục Pháp hay bênh vực bí mật của bí tích giải tội. Vì thế, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, bà Karine Deller, phải lên tiếng hôm 13 tháng 10 vừa qua để thanh minh rằng các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội và không làm thương tổn giáo huấn của Giáo hội Công giáo về ấn tích thánh thiêng của bí tích giải tội. Bà Karine Deller nói với một ký giả Công giáo Mỹ rằng không thể thay đổi giáo luật cho nước Pháp vì đây là luật của Giáo hội Hoàn Vũ. Một linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội sẽ bị vạn tuyệt thông. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, muốn nói trong tuần trước đây, sau khi công bố phúc trình do Ủy ban của ông Chauvet thực hiện. Đức Tổng Giám mục nói rằng, ấn tín tòa giải tội ở trên luật hòa Pháp. Đức Tổng Giám mục nói sự thật, nhưng sự thật này không thể nghe được đối với những người không phải là Công giáo, và không thể hiểu được tại Pháp giữa cuộc tranh luận về điều gọi là chủ trương ly khai tôn giáo. Trường hợp ở Australia. Tại Australia cũng xảy ra tương tự. Đã có 6 tiểu bang ở Australia thông qua luật bó buộc về vấn đề này. Theo đề nghị của vị oan hoàng gia tại Australia, điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo, mặc dù giáo quyền Công giáo nước này đã mạnh mẽ phản đối. Nhiều linh mục tuyên bố sẵn sàng vào tù, chứ không vi phạm ấn tín tòa giải tội. Vì giáo luật buộc linh mục phải tuyệt đối giữ kín những gì đã nghe được trong tòa giải tội. Một số người khác cảnh giác rằng chính quyền ban hành luật như thế là điều không những vô ích, nhưng còn làm thiệt hại cho chính nghĩa bảo vệ trẻ em. Lý do vì không ai đi xưng thú tội của mình với linh mục, để rồi bị tra giải tội tố giác với chính quyền. Như vậy, luật đó sẽ khiến những kẻ phạm tội, các tội ấy không xưng tội nữa. Và thế là tra giải tội mất đi cơ hội khuyên bảo họ từ bỏ con đường tội lỗi ấy. Tòa Thánh lên tiếng. Tòa Thánh đã gửi đến Hội đồng Giám mục Australia một số nhận xét về 12 đề nghị của Ủy ban Hoàng gia để bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục. Trong đó có cả đề nghị bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Tòa Thánh tái khẳng định đặc tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội. Nó là điều mà chính bản chất của bí tích đòi hỏi. Vì thế, nó xuất phát từ chính luật của Thiên Chúa. Tòa giải tội cống hiến một cơ hội có lẽ là duy nhất để những người phạm tội lạm dụng tình dục nhìn nhận tội ấy. Trong lúc ấy, có thể tra giải tội khuyên hối nhân hãy thống hối, sửa đổi cuộc sống và tái lập công lý. Nhưng điều này không có nghĩa là tra giải tội tố giác hối nhân với nhà chức trách về tội lạm dụng ấy. Vì làm như thế, sẽ không hối nhân nào đến tòa giải tội nữa. Và như thế, sẽ mất đi cơ hội thống hối vừa căn tân. Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao. Trong bối cảnh những xôn xao ở Pháp, hôm 15 tháng 10 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Axi Stampa ở Ý, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Án Ân Giải Tối Cao, tái khẳng định bí mật tòa giải tội là bất khả xâm phạm. Và ngài phê bình lập trường của những giới chức chính quyền Pháp muốn đồng hóa bí mật tòa giải tội với bí mật của các nghề nghiệp khác như bác sĩ, luật sư, dược sĩ. Bí mật tòa giải tội không phải là một sự bó buộc áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một đòi hỏi nội tại của bí tích. Và với tư cách ấy, bí mật này cũng không thể hủy bỏ, kể cả từ chính hối nhân như giáo luật số 1550-2, số 2 quy định. Hối nhân không nói với cha giải tội trong tư cách là người, nhưng với Thiên Chúa. Vì thế, chiếm đoạt điều thuộc về Thiên Chúa là một tội phạm thánh. Đức Hồng Y cảnh giác rằng điều chắc chắn là không phải bài trừ nạn lạm dụng tình dục bằng cách vi phạm một bí tích. Nạn lạm dụng này ngày nay lan tràn trong mọi lĩnh vực xã hội và nó được nuôi dưỡng bằng sự tính dục hóa tột cùng. Đức Hồng Y Pia Senza nhấn mạnh rằng bí tích hòa giải là một hành vi phục tự, vì thế không thể lẫn lộn nó với cuộc nói chuyện tư vấn tâm lý. Trong tư cách là một hành vi bí tích, việc xưng và giải tội phải được bảo vệ nhân danh tự do tôn giáo, và mọi sự xen mình vào phải bị coi là bất hợp pháp và xâm phạm các quyền của lương tâm. Giáo luật hiện hành. Về kỷ luật hiện hành của giáo hội, đối với vấn đề này, giáo luật hiện nay khoản số 983 quy định rằng, thứ nhất, ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hôn nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất cứ lý do gì. Trong tinh thần thận trọng nhắm bảo vệ bí tích tòa giải tội, giáo luật số 984 dạy thêm rằng, thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ. Thứ hai, những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài những điều nghe biết trong tòa giải tội bất cứ vào thời gian nào. Giáo luật số 1388 quy định hình phạt cho những người nào vi phạm luật cấm trên đây. Thứ nhất, cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích sẽ mắc phạt tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh quyền giải. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp sẽ bị phạt tùy theo mức nặng của tội phạm.
Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Một hành động tràn chứa yêu thương. Một việc làm nói lên tình yêu thương. Lời truyền phán dấu yêu, đây là điều răn mới, là giới răn của Thầy. Hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau.
Đấy là cái tin tức được cha Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, nguyên giám đốc của Vatican News tiếng Việt đã viết tổng hợp cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái sự trầm trọng như thế nào. Không phải chỉ ở nơi ấn tòa giải tội thôi, mà còn ở chính cái nạn lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ bây giờ. Đó là cái gì? Cái nạn lạm dụng tình dục đó, nó gây ra rất là nhiều tai hại cho giáo hội. Trước hết, làm cho giáo hội mất uy tín, cho giáo hội mất thánh thiện, giáo dục, rồi truyền giáo, rồi tông đồ, vân vân. Không còn mặt mũi nào để rao giảng nữa, để làm chứng cho Chúa Kitô nữa. Bởi vì chính các vị linh mục là đại diện Chúa Kitô, là những vị thánh hóa, giờ đây lại bẩn thỉu như vậy, lại nhơ nhớp như vậy, thì còn nói năng gì được nữa. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm cho cái gì? Làm cho một số giáo phận đã phải phá sản vì vấn đề lạm dụng tình dục mà bị bắt, bị phạt. Cái thứ ba, làm cho bao nhiêu giáo dân bỏ đạo, bởi vì họ không muốn đóng góp để rồi lấy cái tiền đó mà cho các vị linh mục lạm dụng tình dục như vậy. Cái thứ bốn là giới trẻ nó không có muốn đi tu nữa, bởi vì đi tu làm cái gì mà phá giáo hội như vậy, làm linh mục làm cái gì mà như vậy. Đấy là theo tự nhiên. Và cái nạn lạm dụng tình dục nó gây ra như vậy. Và thứ năm là làm hại cho tới ấn tín tòa giải tội. Đó, bây giờ chính quyền họ cứ căn cứ vào đó. Họ nói là bây giờ các vị linh mục giải tội đều phải tố cáo, giống hệt như là những cái trường hợp khác. Phải tố cáo, để cho họ ngăn chặn những cái lạm dụng tình dục trong tương lai. Đấy là phần giáo quyền, và đấy là cái hậu quả vô cùng tai hại của cái nạn lạm dụng tình dục. Và đây là cái đòn mà Satan nó phá giáo hội khủng khiếp nhất. Và cái nạn này á, là nó bắt đầu công khai hóa từ giáo tổng giáo phận Boston của Hoa Kỳ đầu năm 2002, kéo dài tới bây giờ gần 20 năm rồi. Và càng ngày nó càng lan khắp thế giới các anh chị. Khắp thế giới hết. Việt Nam không phải là không có đâu các anh chị ạ. Chỉ có không có công khai khóa thôi. Không có công khai khóa thôi. Và những cái nơi mà bây giờ rất là tôn sùng các cha đấy, họ sợ nghe vấn đề là kể cả Phi Châu nữa, kể cả Ấn Độ, những cái nơi mà tôn sùng các cha đó là sợ lắm. Họ nói ra họ chết, còn thà đừng nói còn hơn là nói. Họ mà nói ra là họ chỉ chết trước khi các cha chết. Bởi vì sao vậy? Mày, cha cụ nào mà làm như vậy? Mày đổ oan cho các cha. Không có cha nào làm như vậy hết. Các cha thánh thiện chứ đâu có như vậy. Kể cả các sơ cũng bị luôn, chứ không phải là không đâu. Nó như vậy đấy các anh chị ạ. Nó như vậy đấy. Bởi thế nên ở bên những nước Âu Mỹ này á, nghĩa là cái truyền thông nó mạnh lắm. Bởi thế nó lộ hết. Lộ hết. Còn ở cái những nước mà đang chậm tiến hay là đang tiến mà tôn giáo đang mạnh đó, vẫn còn đang mập mờ, không có dám nói. Đại khái như thế. Bởi thế nên bây giờ cái nguy hiểm lắm các anh chị ạ. Mà giáo hội các anh chị biết rồi. Bây giờ không còn cái chiều hướng là giữ mặt mũi nữa. Nếu bây giờ giáo hội mà cứ giữ mặt mũi là cứ giấu giếm thôi. Mà cứ giấu giếm là sự giữ nó càng lan. Bởi vì sao vậy? Các vị linh mục lạm dụng tình dục nhưng mà không ai dám tố cáo. Hay là tiếp tục lạm dụng. Thế thôi. Các vị giám mục là cứ đổi. Lại càng lan ra. Những vị đây được đổi đi chỗ khác lại càng có nhiều cơ hội hơn nữa. Do đó nên giáo hội nhất quyết, nhất là Đức Thánh Cha Francisco nhất định là bây giờ phải đổi chiều, có nghĩa là bênh vực nạn nhân hơn là bênh vực giáo hội. Sẵn sàng ê mặt với thế giới, nhưng mà sự thật là sự thật. Chỉ có sự thật mới giải phóng mình thôi, chứ không phải là cứ lén lút giữ mặt mũi để rồi cứ tiếp tục phạm tội, cứ tệ ra và tự diệt. Chúng ta thấy không? Và bây giờ dầu sao nữa, đối diện với cái vấn đề bí mật tòa giải tội và nạn lạm dụng tình dục này, giáo hội vẫn bênh vực cái ấn tín tòa giải tội, chứ không thể nào mà theo chiều hướng chung của xã hội bây giờ. Đấy, chúng ta nghe phân tách, chúng ta đã thấy rồi đấy. Thì bây giờ dù là giáo hội mà có làm theo đi nữa, có phá cái ấn tín tòa giải tội đi nữa, thì như vậy cũng chẳng có lợi gì hết, lại còn có hại nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta sợ không dám xưng tội nữa. Bởi vì hễ mà xưng tội là bị tố cáo, thì xưng làm cái gì? Thì như vậy thì cũng đâu có ích gì đâu. Rồi thứ hai nữa, khi mà người ta đã xưng tội là người ta đã nhận biết cái tội của mình. Và vì thế nên khi xưng tội là cái lúc tiện lợi nhất để khuyên bảo, để cho bớt cái tội đó đi. Vậy bây giờ tố cáo thì ai xưng nữa? Và như vậy là họ sự giữ nó càng lan thôi. Ở thứ hai nữa là cái này nó ở cái chỗ là cái linh thánh của cái bí tích đó. Cái bí tích đó là cái bí tích rất là tế nhị. Nó không phải giống như là counseling về tâm lý. Không phải. Nó là tôn giáo. Mà đã tôn giáo thì nó có phải được tự do, phải được tôn trọng. Nó là quyền tự do tôn giáo mà. Tại sao lại như vậy? Có nhiều cái giáo hội vẫn bênh vực cái ân tín tòa giải tội như thường. Nhưng mà dầu sao đi nữa, cái nạn lạm dụng tình dục cũng đã từng đụng đến cái ân tín tòa giải tội từ lâu rồi. Chứ không phải mới đây ở Pháp hay là ở Úc. Kể cả ở Hoa Kỳ này mới tháng 6 năm 2019 vừa rồi đấy. Đấy, chúng ta thấy không? California này đã tung ra cái dự luật để mà phá ấn tòa giải tội rồi. Cũng lấy cái lý do là lạm dụng tình dục trẻ em đó. Muốn ngăn chặn cái đó. Nhưng mà cuối cùng có thành không? Đâu có thành đâu. Thì em nghĩ là cái này là cái mà sẽ tiếp tục chứ họ không có chịu đâu. dù mình đưa ra cái lý lẽ chặt chẽ mấy đi nữa, nó vẫn tấn công thôi. Bởi thế nên, cái vấn đề ở đây các anh chị ơi, đó là chúng ta hãy cầu nguyện, không phải chỉ cho giáo hội thôi, cho chính những người anh em linh mục có máu lạm dụng tình dục vị thành niên. Những con người đó là những con người rất đáng thương, cũng vẫn là anh chị em của mình thôi, chứ không phải là kẻ thù, dù là làm hại giáo hội đến mức như vậy. Dầu sao đi nữa, đằng sau các vị đó là Satan. Satan mới là kẻ thù duy nhất của mình. Cần phải chiến đấu với nó để giật các vị ra khỏi bàn tay của nó. Nó muốn dùng các vị để quật giáo hội, để phá giáo hội, để đánh giáo hội. Thì bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị, để các vị trở lại với Chúa, trực tiếp với nó, chứ đừng có trực tiếp với các vị rất là đáng thương. Chúng ta hãy cầu cho các vị. Nếu chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta ở vào trường hợp các vị cũng bị như vậy thôi. Nó là như thế đó. Do đó nên chúng ta thấy được là cái thế giới ngày nay nó khủng khiếp như vậy đấy, chứ không có chuyện thường đâu. Và Đức Mẹ ở bí mật La Salette đã cảnh báo rồi các anh chị ạ, mà người ta không nghe. Đức Mẹ đã cảnh báo là khi nhận ơn kêu gọi hãy để ý. Đó, để ý. Mà bây giờ các anh chị ơi, em đã từng nói rồi, họ đâu có ke đâu. Vẫn biết là trước khi vào đại chủng viện đó, là phải có psychological test, có là phải có test về tâm lý. Nhưng mà dù họ biết là cái con người đó, chủng sinh tương lai đó có khuynh hướng đồng tính đi, họ vẫn nhận. Tại sao vậy? Tại vì đang hiếm linh mục, đang thiếu linh mục, cần phải có linh mục. Thứ hai nữa là người ta có thể cải thiện. Người ta đi tu có nghĩa là từ từ người ta cải thiện cũng được vậy. Chứ đâu cứ mãi như vậy, tin tưởng như vậy đó. Giống hệt như là các đức cha cũng tin tưởng các cha lạm dụng tình dục xong, bây giờ khuyên bảo mấy câu rồi đổi đi chỗ khác là chắc là ok. Nhưng mà các anh chị thấy không? Đấy, cứ tin như vậy đấy. Cứ thế rồi, cái đức tin đó mà không khôn ngoan thì nó đi trên chỗ phá giáo hội thôi. Cứ tin vào những người đó rồi vì nhu cầu thiếu linh mục cho đó nhận vừa vào, đâu có sao đâu. Rồi người ta cải thiện nữa mà, để rồi cuối cùng phá sản của giáo hội luôn. Nó là như vậy thôi. Bởi thế nên Đức Mẹ đã cảnh báo rồi. Chứ ông lơ mơ, thấy người ta như vậy là không có nhận là không có nhận, chứ đừng có mà cắt nghĩa lung tung. Đấy cũng là cám dỗ của ma quỷ đấy. Ma quỷ nó vạch ra toàn là những cái tốt để cho mình dễ chấp nhận, để rồi nhận vào. Và khi nhận vào rồi đó, họ là linh mục. Bởi thế nên nó vào lòng giáo hội và nó đánh phá từ trong giáo hội ra. Cái vị linh mục làm tình trên bàn thờ đấy, đấy chúng ta thấy không? Khi mà đọc ra thì biết là ông vị linh mục này cũng khờ khờ thôi. Cũng hãy bỏ học, cũng dốt dốt, cứ nhận bừa vào thôi. Để rồi, đó, đi đến cái chỗ đó đó. Thấy không? Đức Mẹ đã cảnh báo rồi. Và con người ta cứ nhận định như vậy. Sau khi cái nạn lạm tình dục của hàng giáo sĩ ở bên Hoa Kỳ bị ra ánh sáng rồi đấy các anh chị, thì giáo hội đã bắt đầu có những luật ngặt hơn để nhận các thanh niên giới trẻ đi học làm linh mục và phải đi kiểm chứng hàng năm ở các chủng viện, các địa phận. Nhưng mà các anh chị ơi, theo em theo dõi đó, thì một số địa phận ở Mỹ này họ vẫn không có làm theo. Nguy hiểm như vậy đó. Giáo hội có muốn dùng cách này cách kia để chặn đứng, để làm tốt hơn, người ta cũng không cộng tác. Nó là như vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta biết được tình hình này, chúng ta tha thiết cầu nguyện hơn với Chúa, để Chúa thánh hóa những người con của giáo hội. Chứ thật sự ra Satan nó có dốc hết quyền lực hỏa ngục của nó đi nữa, đánh phá giáo hội tới đâu đi nữa, nó giáo hội cũng không thể nào mà tan bởi bàn tay nó đâu. Trái lại nó sẽ bị đạt nát đầu hơn nữa. Đó, cho tới cùng, trước khi Chúa Kitô tới, giáo hội sẽ bị giống như Chúa Kitô vậy. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cũng sẽ bị sát hại, bị chết, sau đó mới sống lại. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô thì sẽ bị giống như Chúa Kitô, như thân xác của Chúa Kitô hồi xưa cũng phải trải qua cuộc khổ nạn và tử nạn nữa chứ không phải khổ nạn không. Sau đó mới sống lại. Thì đây, chúng ta thấy không? Giáo hội đang khổ nạn này. Đang khổ nạn này. Em không biết tương lai như thế nào, nhưng mà bây giờ, hiện tại, bây giờ đang trải qua cuộc khổ nạn khủng khiếp đó. Và đó nên chúng ta, nếu thật sự tha thiết với giáo hội, chúng ta cũng cảm thấy rất là đau. Thật sự nếu như vậy, em cũng cảm thấy rất là đau. Và vì thế nên tha thiết cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho nhóm tông đồ Chúa Huyền Thương chúng ta chiều nào cũng vậy, cũng cầu nguyện cho Đức Thanh Trà, cầu nguyện cho giáo hội qua cái kinh cầu Đức Tổng ấy. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Chúa Đức Mẹ sẽ làm việc mà chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ biết được là chúng ta thương giáo hội, chúng ta là con của giáo hội. Giáo hội là mẹ của chúng ta, người mẹ của chúng ta, người cha của chúng ta bị những cái gì chúng ta phải cảm thông, rồi phải an ủi đền bù. Đó mới là những người con cưng của giáo hội. Tạ ơn Chúa cho chúng con là tông đồ Chúa Huyền Thương được dịp để hiệp thông với giáo hội, để tham phần vào giáo hội và để có sứ vụ cùng với giáo hội trong thời điểm hiện nay theo đúng chiều hướng của Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 năm 2021 tới năm 2023 hiện tại của giáo hội Hoàn Vũ cũng như giáo hội địa phương trên khắp thế giới. Amen.
Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Một hành động tràn chứa yêu thương. Một việc làm nói lên tình yêu thương. Một việc làm nói lên tình yêu thương. Một việc làm nói lên.